là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay Chủ nhật ngày 27 tháng 2, chương trình có những nội dung chính sau đây. Trước tình hình dịch bệnh gia tăng, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố. Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Lô xoài cát chu đầu tiên của Việt Nam đã đến với người tiêu dùng châu Âu theo đường chính ngạch. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 diễn ra từ ngày 9 tháng 3 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Từ ngày 1 tháng 3, các đội cảnh sát giao thông khu vực nội thành Hà Nội sẽ triển khai xử phạt vi phạm hành chính theo hình thức nộp phạt trực tuyến. Phần tin thế giới có những thông tin, Nga sẽ phong tỏa tiền của các nước ngoài khu vực và các công ty nước ngoài tại Nga. Mỹ khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang để giảm sự lây lan của dịch bệnh. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, xã phường để chỉ đạo các giải pháp kịp thời trước tình hình dịch bệnh ngày một gia tăng. Tại cuộc họp, các địa phương đã phản ánh về tình trạng quá tải, thiếu nhân lực ở các cấp xã phường. Điển hình, quận Hà Đông cho biết số ca F0 đang gia tăng nhanh. Nhưng trên địa bàn, nhiều trạm y tế phường có 50% lực lượng là F0, nhiều F1. Quận cũng đã chủ động liên hệ các bệnh viện, trường y bác sĩ nghỉ hưu trên địa bàn tình nguyện hỗ trợ để đảm bảo nhân lực phục vụ nhân dân. Còn quận Nam Từ Liêm đề xuất, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân phải tiếp tục tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở các địa phương. Bảo hiểm xã hội linh hoạt trong việc chi trả bảo hiểm cho các F0 khỏi bệnh nhanh nhất. Để giải quyết bài toán quá tải này, Giám đốc Sở Y tế cho rằng Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện cần chủ động làm việc với các bệnh viện để đảm bảo bệnh nhân được điều trị ngay trên địa bàn của mình. Một số địa phương có ca mắc tăng cao như Hoàng Mai, Đông Anh, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn nhưng không có hiện tượng quá tải làm người dân bức xúc là nhờ vào sự quyết liệt huy động được mọi lực lượng, bố trí khoa học nên người dân đã không bức xúc. Việc xác nhận F0 hay hết thời gian cách ly có thể tự làm test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp, nghĩa là có thể thực hiện online. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trừ Xuân Dũng nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo các quận huyện xã phường khi yêu cầu phải vào cuộc một cách sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, theo thực tiễn của địa phương. Thực tế đã có nơi lúng túng, có nơi thì vẫn làm tốt. Các kiến nghị phải đề xuất nhanh nhất thông qua điện thoại, email, không được để dư luận bức xúc. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cũng nhấn mạnh thêm về vai trò quan trọng của phương châm 4 tại chỗ, chủ động điều tiết từ phường này sang phường khác, từ xã này sang xã khác. Các quận huyện cần làm việc ngay với các bệnh viện của bộ ngành trung ương trên địa bàn để chuẩn bị về công tác điều trị COVID-19. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, số ca mắc gia tăng trong thời gian qua mang đến áp lực ngày càng tăng cho y tế các cấp, đặc biệt là cơ sở. Trong đó gánh nặng là đang thủ tục xác nhận F0 và người khỏi bệnh. Trong khi y tế vẫn phải tiếp tục ra soát đối tượng nguy cơ, người già có bệnh nền, chưa được tiêm đủ mũi, bên cạnh đó là những áp lực lây nhiễm với lực lượng tuyến đầu. Theo các chuyên gia đánh giá, nửa tháng nữa, số ca mắc tại Hà Nội vẫn sẽ tăng và lên đến mức đỉnh. Áp lực và khó khăn vì thế cũng sẽ nhiều hơn. Do vậy, nhắc lại các chỉ đạo mới nhất của Thường trực Thành ủy, công điện số 02 của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố nêu rõ, đứng trước những khó khăn, việc tổ chức thực hiện từ thành phố đến cơ sở phải quyết liệt sát sao cụ thể hơn. Làm thế nào để mọi người dân phải nắm bắt được dấu hiệu nhận biết, quy trình chăm sóc F0 tại nhà? Sở Y tế chủ trì lập ngay tổ công tác liên ngành để kiểm tra, báo cáo hàng ngày về các phần việc, triển khai việc thích ứng giảm tải cho các cơ sở, quản lý rủi ro. Cũng cần định lượng rõ một cán bộ nhân viên y tế mỗi ngày chăm lo được cho bao nhiêu F0. Có chỉ tiêu cụ thể, từ đó sẽ định lượng rõ cần bao nhiêu nhân lực mỗi ngày để điều phối và hỗ trợ kịp thời. Chú trọng các lực lượng thanh niên, mặt trận đoàn thể hỗ trợ, đồng thời sử dụng phần mềm quản lý F0 hiệu quả nhất. Chủ tịch Ủy ban dân các quận huyện thị xã ra soát ngay thực hiện đầy đủ chính sách chế độ đối với các cán bộ y tế. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, người đứng đầu Ủy ban dân thành phố đã gửi lời cảm ơn và tri ân tới các y bác sĩ tuyến đầu đã nỗ lực suốt thời gian dài với nhiệm vụ vinh quang là bảo vệ sức khỏe cho người dân thủ đô. Xin được chuyển sang một số những thông tin quan trọng khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định về việc giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đợt thứ 2. Cụ thể, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các địa phương. Báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 2 năm 2022. Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020 ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Đông Anh vừa tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng các thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Vân Hà. Khu đất được đưa ra đấu giá có tổng diện tích trên 4.200 m², chia làm 25 thửa đất với 128 bộ hồ sơ có đủ điều kiện tham gia đấu giá. Giá khởi điểm cho các thửa đất dao động từ 34 triệu đồng 1 m² đến 40 triệu đồng 1 m². Phiên đấu giá diễn ra bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, nghiêm túc, đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật. Kết quả, giá trúng đấu giá cao nhất là 56,8 triệu đồng 1 m². Giá trúng thấp nhất là 35,2 triệu đồng 1 m². Tổng số tiền thu về ngân sách nhà nước là trên 173 tỷ đồng. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm quản lý cũng như khai thác hiệu quả về quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Đến nay đã có hơn 8.000 hộ và cá nhân kinh doanh tại thủ đô Hà Nội đăng ký thành công sử dụng hóa đơn điện tử. Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, việc triển khai hóa đơn điện tử theo thông tư kể trên đối với các hộ cá nhân kinh doanh gặp khá nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục bị gián đoạn. Song để có thể đạt được mục tiêu này, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp với các phòng, chi cục thuế quận, huyện, thị xã để chỉ đạo triển khai. Về việc kê khai nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp trên địa bàn đã đạt trên 98%, thực hiện hoàn thuế điện tử đối với 100% trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng, hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư. Đối với hộ kinh doanh đã có 13.200 hộ nộp thuế điện tử với số thuế là 346 tỷ đồng. Thời gian gần đây, một số ngân hàng đã điều chỉnh phương thức tính phí của dịch vụ SMS Banking từ cố định hàng tháng sang tính theo số lượng tin nhắn. Như vậy là thay vì mức phí thông thường là 11.000 đồng một tháng, thì mức phí SMS Banking phải trả cho một số ngân hàng trong tháng 1 năm 2022 lên tới 55.000 đồng hoặc 77.000 đồng. Cụ thể thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã thay đổi từ mức cố định 10.000 đồng một tháng lên 10.000 đồng nếu nhận dưới 20 tin nhắn, 25.000 đồng đối với 20 đến 50 tin nhắn, 50.000 đồng đối với 50 đến 100 tin nhắn và từ 70.000 đồng với 100 tin nhắn trở lên. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV thay đổi biểu phí từ mức cố định 9.000 đồng một tháng thành 9.000 đồng với dưới 15 tin nhắn, 30.000 đồng với dưới từ 16 đến 50 tin nhắn, 55.000 đồng đối với 51 đến 100 tin nhắn và 70.000 đồng đối với 101 tin nhắn trở lên. Nhiều ngân hàng khác cũng đồng loạt thay đổi cách tính phí đối với dịch vụ này. Đại diện của các ngân hàng cho biết, trước thời điểm điều chỉnh tăng phí, các ngân hàng phải bù lỗ cho dịch vụ này bởi giá cước do các nhà mạng thu đối với tin nhắn dịch vụ ngân hàng là rất cao. Ngoài ra, thì việc tăng phí là để khuyến khích khách hàng thay thế SMS Banking bằng tính năng OTT Alert, tức là nhận biến động số dư miễn phí trên ứng dụng của ngân hàng. Lô xoài cát chu đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu theo đường chính ngạch đã đến với người tiêu dùng châu Âu qua cảng hàng không Amsterdam của Hà Lan, khởi đầu cho một năm 2022, được kỳ vọng là có nhiều đột phá cho các loại nông sản của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường khó tính này. Đến tay với người tiêu dùng châu Âu, xoài cát chu Việt Nam có giá từ 16 đến 18 euro 1 kg, cao hơn hoa quả cùng loại từ các nước khác do cước vận chuyển theo đường hàng không cao. Tuy nhiên, để giữ được hương vị tươi ngon cho khách hàng châu Âu, doanh nghiệp Hà Lan đã quyết định sử dụng phương thức vận chuyển này. Nếu vận chuyển theo đường biển thì giá xoài có thể giảm xuống còn khoảng 10 euro trên 1 kg. Thời gian tới, việc có được một tuyến hàng không vận chuyển hàng hóa giá rẻ không chỉ giúp người dân châu Âu có cơ hội tiếp cận với nhiều loại nông sản của Việt Nam với độ tươi ngon cao nhất, mà các mặt hàng này cũng có cơ hội mở rộng thị phần ở thị trường châu Âu đầy tiềm năng. Trên thị trường xuất khẩu ngày 25 tháng 2 vừa qua, gạo Việt Nam tăng mạnh từ 5 đến 10 đô la Mỹ một tấn. Và với mức tăng này, hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới đã vượt qua gạo Thái Lan. Ngoài thị trường truyền thống thì dự báo năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU còn tăng khá. Đặc biệt, chất lượng gạo Việt Nam được cải thiện, chủ yếu là các loại gạo thơm đánh trúng được thị hiếu của người tiêu dùng EU. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu tăng, nhiều mặt hàng thực phẩm cũng tăng theo và thiết lập mặt bằng giá mới. Súp lơ có giá 20.000 đồng một cây, tăng 5.000 đồng một kg. Cải canh giá 25.000 đồng một kg, tăng 10.000 đồng một kg. Thậm chí hành lá trước có giá là 15.000 đồng một kg, nay tăng đột biến lên 200.000 đồng một kg. Đặc biệt, gừng và sả có giá 30.000 đồng một kg, tăng 50% so với trước và bán chạy nhất trong thời điểm Hà Nội đang có nhiều F0 nhất cả nước. Các loại thịt và hải sản theo đó cũng leo lên mức giá mới. Cụ thể, giá thịt nạc vai, ba chỉ, sườn thăn lên tới 160.000 đồng một kg. Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát phòng dịch COVID-19 đã khiến cho hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hạn chế. Vì vậy, hiện nay thanh long của nông dân Bình Thuận đang chín đầy vườn nhưng không có người mua. Nhiều nông dân đã chặt bỏ trái và phá vườn. Giá thanh long cao nhất hiện nay chỉ bán được là 2.000 đồng một kg. Như vậy thì người nông dân lỗ trắng 8.000 đồng một kg. Dọc các tuyến đường bán mặt hàng thời trang tại Hà Nội giảm giá để thu hút người dân mua sắm với chương trình giảm giá sốc như là mua 1 tặng 1, mua 1 được 2 hoặc là sale off 50-70%, thậm chí là có cửa hàng treo biển xả từ 80-90%. Theo các chủ hàng thời trang thì đây là thời điểm thích hợp để triển khai các chương trình giảm giá, vừa hút khách, vừa thanh lý mẫu cũ và chuẩn bị tung ra thị trường bộ sưu tập mới dịp xuân hè. Không chỉ các cửa hàng thời trang nhỏ lẻ mà ngay các nhãn hàng có tiếng cũng đồng loạt giảm giá. Tuy nhiên hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh với sự bùng phát mạnh tại Hà Nội, nhiều người dân vẫn có tâm lý ngại đi mua sắm và một phần chuyển qua mua sắm trên các kênh online. Theo đó, dù đưa ra nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn, nhưng nhiều cửa hàng thời trang vẫn thừa thớt khách đến mua. Thưa quý vị và các bạn, du lịch Việt Nam đang đi đúng hướng với việc thích ứng linh hoạt và chung sống với COVID-19, đồng thời tiếp tục giành được các giải thưởng du lịch uy tín quốc tế. Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã thông tin về các phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch đón khách quốc tế và đưa khách Việt Nam đi nước ngoài trong điều kiện bình thường mới kể từ ngày 15 tháng 3. Hiện nay, ngành du lịch vẫn đang triển khai giai đoạn 2 thí điểm đón khách quốc tế theo tour chọn gói. Sau ngày 15 tháng 3 tới, hoạt động du lịch được đề xuất khách không cần tham gia tour chọn gói khi đã tiêm đủ liều vaccine mà chỉ cần test nhanh trong 24 giờ hoặc PCR trong 72 giờ âm tính. Việc đón khách cũng được du lịch Việt Nam đưa vào theo tất cả các đường bay, đường bộ và đường biển. Hiện nay các chặng bay trong nước đã phục hồi hoàn toàn, không hạn chế đường bay thương mại quốc tế. Một trong những vấn đề cần tháo gỡ đó là Việt Nam đã công nhận hộ chiếu vaccine của 79 nước, tuy nhiên thì mới có hơn 10 nước công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
Cho đến thời điểm này, như thông tin mới nhất chúng tôi nhận được thì mới chỉ có 14 các quốc gia trên thế giới thì công nhận cái giấy chứng nhận tiêm chủng của vaccine của Việt Nam. Và nếu mà chúng ta mà cái vẫn bị hạn chế bởi vì cái giấy chứng nhận tiêm chủng này thì cái việc tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc hoạt động du lịch đi ra nước ngoài hay hoạt động du lịch outbound thì nó sẽ bị hạn chế. Và nếu cái hoạt động du lịch đi ra outbound mà hạn chế thì nó sẽ mất cân bằng trong cái quá trình thực hiện các cái chuyến bay quốc tế.
Về công tác chuẩn bị nguồn lực đón khách quốc tế, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức các cuộc khảo sát chất lượng điểm đến, cơ sở lưu trú và sản phẩm du lịch. Từ đó tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp du lịch sau một thời gian khó khăn vì dịch bệnh. Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch đề xuất.
Chúng tôi đề xuất cùng với lại các cái bộ ngành khác đề xuất cái gói hỗ trợ chung cho doanh nghiệp, trong đó một số các loại chính sách hỗ trợ đặc thù cho cái doanh nghiệp hoạt động du lịch. Thì trước mắt là chúng tôi cũng đã đề xuất để mà làm sao kéo dài những cái chính sách đã được hỗ trợ trong năm 21 để cho hết năm 2023. Và thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và luôn luôn rà soát để mà có những chính sách cập nhật để hỗ trợ doanh nghiệp.
Sau 4 tháng, 7 địa phương được chọn thí điểm đã đón khoảng 9.000 khách quốc tế. Sau giai đoạn thí điểm, từ 15 tháng 3 tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức cho phép tất cả các địa phương có đủ điều kiện được thực hiện thí điểm đón khách quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức từ ngày 9 đến 11 tháng 3 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự kiến đại hội sẽ có 1.200 đại biểu về tham dự, trong đó đại biểu chính thức là 1.000 người, là những người phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước. Điểm mới của đại hội lần này là trong quá trình chuẩn bị, dự thảo báo cáo chính trị được thảo luận và lấy ý kiến từ đại hội cấp huyện sớm hơn một cấp so với nhiệm kỳ trước. Các vấn đề giải pháp mới đều có các nghiên cứu chuyên đề triển khai trước khi xây dựng dự thảo văn kiện để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho 5 năm tiếp theo. Với thông điệp giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại, tại không gian gốm Bát Tràng, xã Bát Tràng, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đã tổ chức thành công Ngày hội Xuân Hồng chuyên quê hương gốm năm 2022, bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết thúc ngày hội Xuân Hồng trên quê hương gốm, đã có gần 100 đơn vị máu được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp nhận, bổ sung vào nguồn máu cứu người. Nghĩa cử cao đẹp của hành động hiến máu cứu người không chỉ là hành động cho đi những giọt máu cứu sống người cần máu, mà qua đó còn thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái, trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng, để từ đó thêm nhiều giọt máu đào để giúp các bệnh nhân cần máu có cơ hội vượt qua nguy cấp, nhất là trong tình hình phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì đã trở lại với nhịp điệu học tập trong điều kiện bình thường mới. Với phương châm đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, ngành giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 một cách đồng bộ, chặt chẽ, nhất là trong bối cảnh biến thể Omicron đang diễn biến phức tạp. Nhìn chung các em đến trường rất háo hức, tâm lý đầy tự tin, tuy nhiên các nhà trường cũng luôn chú trọng phổ biến cho các em thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch. Trong tuần đầu tiên, các giáo viên đã củng cố kiến thức lại cho học sinh trong thời gian các em học trực tuyến. Cô Nguyễn Thị Rẽ, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện, huyện Thanh Trì cho biết, trường đã bố trí phòng cách ly tạm thời nếu phát hiện F0. Phòng y tế cũng được nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, đồng thời nhà trường cũng lên các kịch bản xử lý F0 một cách kỹ lưỡng, hiệu quả, bảo đảm đúng quy trình và kịp thời. Cùng với đó, nhà trường phối hợp cùng với phụ huynh học sinh để nắm bắt sức khỏe của học sinh mỗi ngày. Nếu các em có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 thì ở nhà và báo ngay cơ quan y tế đến kiểm tra. Cô Nguyễn Thị Rẽ chia sẻ.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường học thì trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện của chúng tôi đã tiến hành rà soát các cái nội dung về phương án đón học sinh quay trở lại trường học và xử lý các trường hợp khi có F0, F1 xảy ra tại trường. Về cơ sở vật chất của nhà trường thì hiện nay đối với trường chúng tôi cũng rà soát lại và bổ sung thêm. Đối với cán bộ giáo viên nhân viên của chúng tôi cũng sẵn sàng để đón học sinh quay trở lại trường học. Đó là tổng số nhà trường thì có 57 đồng chí, thì hiện nay chúng tôi đã có 57 trên 57 đồng chí đã tiêm đủ và 100%, thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái thời gian biểu để đảm bảo là đón học sinh lệch giờ, ra chơi lệch giờ và trả học sinh lệch giờ để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Và đối với cán bộ giáo viên nhân viên thì chúng tôi còn diễn tập để xử lý các cái trường hợp F0, F1 xảy ra tại trường để giáo viên không lúng túng khi thực hiện.
Cùng với trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tổ chức cho học sinh trở lại trường theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban dân thành phố. Nhờ chủ động các phương án để phòng chống dịch bệnh nên khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường đã thực hiện theo đúng các phương án kịch bản được chuẩn bị trước đó. Ngoài ra, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện chỉ đạo các nhà trường bố trí lệch ca, lệch giờ, chủ động trong sắp xếp thời lượng dạy học trực tiếp, đồng thời phân công giáo viên hướng dẫn và phân luồng giao thông khi phụ huynh đưa học sinh tới trường, đón học sinh vào lớp học, quản lý theo dõi học sinh ngay trong giờ học, quản lý và xử trí các tình huống khi học sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở trong quá trình đo thân nhiệt tại cửa phòng học, quá trình đang học trong lớp hoặc là trường hợp đang trong giờ học được báo trong lớp có trường hợp nghi ngờ là F0, F1, hướng dẫn học sinh vệ sinh và ra về khi kết thúc buổi học. Bà Lê Thị Dung, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Trì cho biết.
Chúng tôi cũng tập trung vào một số những cái nội dung cơ bản. Thứ nhất là chúng tôi đảm bảo được các cái giải pháp về công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi mà trở lại trường. Thế thì trước đó thì chúng tôi đã có những cái công văn, những cái văn bản chỉ đạo cho các nhà trường tổ chức những cái buổi lao động, vệ sinh, phun khử khuẩn cũng như là rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là các trang thiết bị y tế để phục vụ cho cái công tác đón học sinh trở lại trường. Chúng tôi có một số những cái điểm nhấn như là ngoài các cái trang thiết bị y tế thông thường như khẩu trang rồi nước khử khuẩn thì các nhà trường cũng đã trang bị cả các bình oxy, máy đo PCO2 rồi mua các cái kit xét nghiệm, và mỗi trường thì cũng tổ chức một cái đội phản ứng nhanh và được trung tâm y tế huyện Thanh Trì tập huấn cho cái việc test cũng như là sử dụng bình oxy và các cái phương án để xử lý khi mà phát hiện F0, F1 tại trường.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học, các nhà trường ở Thanh Trì đều chuẩn bị tốt những điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị phòng chống dịch như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước khử khuẩn, phòng cách ly, quy trình hướng dẫn đón tiếp học sinh vào lớp, triển khai phương án đón học sinh bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc và tập trung đông người ngay tại cổng trường. Đồng thời triển khai ký cam kết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc tự nguyện cho học sinh đi học trở lại và kiểm soát chặt chẽ người lạ vào trường để tránh nhiều nhất nguy cơ lây nhiễm. Cùng với cán bộ, giáo viên và phụ huynh các trường học còn có sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên ở các xã thị trấn, phối hợp cùng với các nhà trường, phân luồng học sinh trước cổng trường nên không có hiện tượng ùn tắc giao thông, tập trung đông người. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Trì cũng thành lập các tổ thường xuyên kiểm tra các nhà trường trên địa bàn huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng với các địa phương, ngành giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì đã và đang triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực duy trì bền vững việc dạy học trực tiếp, chủ động xây dựng phương án chi tiết và phù hợp, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 3 tới đây, đội cảnh sát giao thông khu vực nội thành Hà Nội sẽ triển khai xử phạt vi phạm hành chính theo hình thức là không lập biên bản giấy, chỉ gửi thông tin lưu trên hệ thống cổng dịch vụ công. Sau đó, người dân về nhà nộp phạt qua mạng sau khi nhận được tin nhắn thông báo qua điện thoại. Với hình thức xử phạt theo công nghệ số, người dân không phải đi lại nhiều lần, chỉ việc ngồi ở nhà tra cứu trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn để làm những thủ tục về nộp phạt. Việc cải cách công tác xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông theo hướng thuận tiện cho người dân, phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Công an thành phố. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, giá của các mặt hàng xăng dầu trong nước đã có 4 đợt tăng và ở mức cao nhất trong gần một thập niên trở lại đây. Xăng dầu tăng khiến hàng loạt các ngành sản xuất kinh doanh tiêu thụ nhiều nhiên liệu cũng như ngồi trên đống lửa khi chưa kịp phục hồi bởi dịch COVID-19. Doanh nghiệp vận tải đường bộ và hàng hóa là nhóm ngành xác định bị tác động mạnh nhất nếu tiếp tục đà này, thì nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ phải ngừng hoạt động. Phản ánh của phóng viên thời sự. Giá xăng tăng mạnh đúng lúc các doanh nghiệp vận tải vừa trở lại hoạt động theo trạng thái bình thường mới sau nhiều tháng dừng hoạt động vì dịch bệnh. Lượng khách đi lại vẫn ít, nhiều xe chạy rỗng, thế nhưng vẫn phải chạy để giữ thương hiệu. Chạy đã lỗ, giờ giá xăng dầu lại tăng khiến các doanh nghiệp này, đặc biệt là các lái xe vận tải hành khách, không khỏi lo lắng vì không thể tăng giá cước, giá vé. Một số lái xe bày tỏ.
Nên như thế là nó quá nhiều so với cái dự kiến. Chỉ biết là mình cố gắng mình làm thêm để tăng cái thời gian lên thêm để bù lại cái thu nhập.
Áp lực giá xăng dầu thì lên cao. Chúng tôi là rất vất vả. Khách thì không có do dịch bệnh. Nên giá xăng dầu tăng cao quá. Doanh nghiệp chúng tôi là có khả năng nếu mà tăng cao nữa là sẽ ngừng hoạt động. Vì khách cứ không đi lại.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành của Liên Bộ tiếp tục tăng 1.000 đồng một lít. Đây là lần tăng thứ 5 liên tiếp và là đợt tăng thứ 4 trong năm nay, ở mức cao nhất gần một thập niên trở lại đây. Mức tăng xăng dầu cao lần này được coi là khủng khiếp trong bối cảnh dịch bệnh càng khiến cho doanh nghiệp phải chịu nhiều gánh nặng, xem ra khó có thể gượng dậy để phục hồi. Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội nói.
Nếu như cứ tăng giá vô tội vạ như thế này, thì tôi cho rằng là các cái giải pháp của Chính phủ để khôi phục sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nó không đồng bộ hóa. Trong khi đó các doanh nghiệp khi ngày Tết đến đấy, thì lại kêu gọi các doanh nghiệp vận tải phải giữ bình ổn giá. Và doanh nghiệp vận tải muốn tăng giá là phải đăng ký, phải kê khai. Còn xăng dầu đăng ký với ai? Kê khai với ai? Báo với ai?
Rất nhiều đơn vị vận tải hàng hóa đã ký hợp đồng từ trước. Nay giá xăng tăng khiến họ như ngồi trên đống lửa. Giá xăng đè nặng lên các doanh nghiệp vận tải dù họ tìm cách vượt qua khó khăn bởi dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng.
Có thể chấp nhận là chịu lỗ trong một cái giai đoạn, một cái chu kỳ nào đó thôi. Thế còn nếu mà cái tình trạng mà nó kéo dài đấy, thì là các cái đơn vị người ta phải xem xét đến cái việc là điều chỉnh giá. Mà nếu điều chỉnh giá không được, thì chắc chắn là người ta phải là chấp nhận cái việc là ngừng hoạt động hoặc là giải thể phá sản rồi các cái là động thái tiếp theo là nó sẽ diễn ra thôi. Mà chúng tôi cũng rất là hy vọng là nhà nước sẽ có những cái chính sách, những cái giải pháp để mà giúp cho các cái đơn vị là đứng vững trong cái tình hình hiện nay.
Dịch bệnh đã khiến nhu cầu đi lại của người dân giảm mạnh, thế nhưng nhiều nhà xe vẫn phải chạy trong tình trạng rỗng khách. Vì thế các chuyên gia vận tải cho rằng lúc này các doanh nghiệp vận tải cần cố gắng cắt giảm những gánh nặng chi phí không thực sự cần thiết để có thể tồn tại. Nếu khó khăn quá, cũng cần tính đến phương án tăng giá cước. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ tai nạn lật thuyền nghiêm trọng trên vùng biển Cửa Đại của thành phố Hội An, vào ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích. Trong sáng ngày hôm nay, các đơn vị cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm 2 người mất tích còn lại. Thuyền của ngư dân địa phương cũng được huy động tham gia tìm kiếm để nhằm phát hiện các nạn nhân. Trước đó, vào chiều ngày 26 tháng 2, cano mang biển kiểm soát QNA1152 thuộc công ty du lịch Phương Đông đưa khách tham quan du lịch tại Cù Lao Chàm. Trên đường về Cửa Đại thì bị lật úp. Thời điểm bị lật trên cano có 39 người. Vụ tai nạn đã khiến 15 người tử vong, 22 người bị thương và 2 người hiện vẫn còn mất tích. Chuyển sang phần tin quốc tế, Nga sẽ phong tỏa tiền của người nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Nga. Đây là tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Demokrates được đưa ra vào ngày hôm qua. Tuyên bố này của Nga nhằm đáp trả việc các nước phương Tây phong tỏa tiền của công dân và các công ty của Nga. Tính đến sáng nay, ngày 27 tháng 2, thế giới ghi nhận 433,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 5,95 triệu trường hợp tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID với hơn 80 triệu ca mắc và 972.200 ca tử vong. Tuy nhiên, hiện Mỹ đang dần vượt qua làn sóng dịch bệnh mới nhất do biến thể Omicron gây ra. Tại quốc gia láng giềng Canada, những dữ liệu mới nhất cho thấy tình hình dịch bệnh tại đây cũng có chiều hướng cải thiện. Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 24 tháng 2, số ca mắc mới một ngày trung bình ở mức là 5.902 ca tính trên quy mô cả nước, giảm 24% so với tuần trước. Số ca phải nhập viện điều trị cũng giảm. Một số tỉnh của Canada cũng công bố kế hoạch chấm dứt các biện pháp hạn chế được áp dụng trong đại dịch COVID-19, báo hiệu trở lại cuộc sống bình thường khi làn sóng Omicron đang lắng xuống. Còn tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi đã thông báo chấm dứt tất cả các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng COVID-19, ngay sau khi dữ liệu chính phủ cho thấy làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron gần đây đã giảm. Nhà chức trách vùng thủ đô đã quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế giới nghiêm vào ban đêm và cho phép quán ăn được hoạt động hết công suất. Các địa điểm tôn giáo cũng được phép mở cửa trở lại, trường học sẽ áp dụng giảng dạy trực tiếp từ ngày 1 tháng 4, trong khi mức phạt đối với người không đeo khẩu trang cũng sẽ được giảm xuống. Trong khi đó, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 5 tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đang diễn biến nghiêm trọng. Vào ngày hôm qua, hòn đảo này ghi nhận 17.063 ca mắc mới, mức cao chưa từng thấy khi dịch bùng phát. Do nguy cơ lây nhiễm ở Hồng Kông cao, chính quyền đặc khu này đã cho phép những người xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 đưa kết quả lên hệ thống trực tuyến mà không cần xác nhận bằng xét nghiệm PCR. Ngoài ra, nhà chức trách cũng cho phép sử dụng kết quả xét nghiệm nhanh để rút ngắn thời gian cách ly với những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của Mỹ khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang để giảm sự lây lan của dịch bệnh, dù nhiều bang nước này tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi mô hình ứng phó với COVID-19 như là một căn bệnh lâu dài có thể kiểm soát được. Cùng với đó, hoạt động tiêm chủng vẫn được nhiều nước đẩy mạnh. Australia thông báo xem xét tiêm mũi vaccine tăng cường thứ tư cho người dân. Giới chuyên môn cũng khuyến nghị các nước cần tính tới việc triển khai nhóm biện pháp hỗ trợ phù hợp cho người dân khi bước sang giai đoạn hậu COVID-19.
Bản tin thể thao.
Dù không có được lực lượng mạnh nhất ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 gặp Thái Lan, nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu rất hay, tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ. Với chiến thắng sít sao 1-0 nhờ pha lập công của Bảo Toàn, U23 Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch. Đây là chức vô địch đầu tiên của đội tuyển quốc gia ở sân chơi U23 Đông Nam Á. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên U23 Lào không đủ quân số để thi đấu trận tranh hạng 3 nên ban tổ chức đã hủy trận đấu này. U23 Timor-Leste là đội giành hạng 3 chung cuộc. Trong trận đấu muộn vòng 27 ngoại hạng Anh, Manchester City hành quân đến sân của Everton. Đội chủ nhà tiếp cận trận đấu rất tốt. Họ chơi áp sát di chuyển liên tục để san bóng khiến đối thủ gặp khó trong việc triển khai tấn công. Trong suốt hiệp 1, nửa xanh thành Manchester không có cơ hội đáng chú ý nào. Sang hiệp 2, Everton tràn lên đánh phủ đầu rồi lại thu mình phòng ngự. Đội chủ sân Goodison Park đã cầm cự rất tốt trước áp lực của Man City. Dù vậy, bản lĩnh giúp đội khách sau cùng cũng lấy được trọn vẹn 3 điểm. Phút thứ 81, Silva thực hiện quả tạt từ cánh trái. Hậu vệ Everton mắc 2 sai lầm trong cản phá. Foden nhận bóng trong vòng cấm và sút thẳng vào khung thành trống, giúp Man xanh có được chiến thắng chung cuộc 1-0. Man City nới rộng cách biệt với Liverpool lên 6 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Ở một diễn biến khác, Manchester United bị Watford cầm hòa không đều ngay trên sân Old Trafford trong ngày thi đấu cực kỳ vô duyên của Ronaldo và các đồng đội. Sáng nay, Real Madrid có chuyến hành quân đến sân của Rayo Vallecano trong khuôn khổ vòng 26 La Liga. Mặc dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà khá nhiều, nhưng đội bóng của Vince Ancelotti đã gặp rất nhiều khó khăn. Kane trắng dù dùng đến những phương án bóng dài và sút xa nhưng vẫn không thể ghi bàn trong hiệp 1. Hiệp 2 vẫn diễn ra với ưu thế nghiêng về Real Madrid từ tỷ lệ kiểm soát bóng đến dứt điểm. Song khán giả trên sân Vallecas phải chờ đến phút 83, Benzema mới có bàn mở tỷ số cho Real Madrid và đây cũng là bàn duy nhất của trận đấu này. Ở trận đấu thuộc vòng 24 Bundesliga, dù kiểm soát bóng với tỷ lệ vượt trội nhưng Bayern Munich gặp khó khăn trước quyết tâm của Eintracht Frankfurt. Và phải bước sang hiệp 2 khi đội khách gia tăng sức ép thì những cơ hội mới thực sự đến. Sau tình huống bỏ lỡ của Robert Lewandowski, thì Leroy Sané đã làm tốt hơn trong pha đối mặt với thủ môn của Frankfurt để mở tỷ số cho Bayern Munich ở phút 71. Trận đấu sau đó diễn ra khá sôi động với những tình huống tấn công của cả hai bên, nhưng 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Với 3 điểm giành được trên sân của Frankfurt, Bayern Munich tạm nới rộng khoảng cách với Dortmund lên 9 điểm. Đội bóng sẽ thi đấu với Augsburg đêm nay. Trong một trận đấu đáng chú ý khác, Bayer Leverkusen có được chiến thắng nhẹ nhàng trên sân nhà trước câu lạc bộ Arminia Bielefeld. Tiền đạo Lucas Alario cụ thể hóa các cơ hội cho đội chủ nhà với bàn thắng ở phút 30.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 27 ngày 28 tháng 2. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa hửng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.